Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thập Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị khán giả cùng đón nghe.
Vâng, thưa quý vị khán giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Mai Ly xin được kính chào tái ngộ cùng quý vị khán giả ở khắp bốn phương. Và thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ tối giờ miền Trung Hoa Kỳ, nhằm ngày 21 tháng 2 năm 2019 và là nhằm vào tối thứ năm trong tuần. Chúng tôi xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với chương trình Chuyện Quê Nhà. Mai Ly xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích và ông Hồng Phúc. Xin mời luật sư.
Vâng, xin kính chào quý thính giả. Kính chào cô Mai Ly, người điều hành chương trình. Chào tái ngộ ông Hồng Phúc.
Dạ, vâng, chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam đang theo dõi chương trình của đài hôm nay. Và xin kính chào tái ngộ luật sư Đinh Thạch Bích từ Nam California, và đặc biệt là hôm nay chào tái ngộ của Mai Ly. Hồi chiều tôi có đi mua vé số, chắc chắn là hôm nay cũng trúng được cô. Lâu lắm mới lại được nghe tiếng cô trên làn sóng điện.
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, Mai Ly cũng mong là có sự thay đổi. Vâng, thưa quý vị, vì Mai Ly thấy cuộc đời mình sao lúc nào, ngày xưa các cụ nói đen như mõm chó vậy không ạ? Dạ. Nhiều lúc Mai Ly cảm thấy mình hợp đúng yêu như vậy đó thưa quý vị. Vâng thưa quý vị.
Lấy con nó trắng nha cô ạ.
Dạ vâng thưa quý vị thính giả, sau đây thì chúng tôi xin mời quý vị đến với những vấn đề đã và đang xảy ra tại quê hương đất nước của chúng ta. Và thưa luật sư, nếu Mai Ly không làm phía tên luật sư có tiếng hình như là radio hay là TV đó thưa luật sư.
Đúng rồi. Đấy là phòng ngoài, bây giờ tôi vô phòng trong rồi.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư. Thưa luật sư và ông Hồng Phúc, Mai Ly xin phép được đi ngay vào những đề tài của ngày hôm nay. Trước hết là thưa hai vị, chỉ còn có 4 ngày nữa, ngày 25 tháng 2 tháng 5 này là ngày Kim Jong-un, chủ tịch của Bắc Hàn, sẽ có mặt tại Hà Nội chính thức thăm Việt Nam 2 ngày, ngày 25 và 26, và sau đó là ngày 27 và 28 tháng 2 này thì ông sẽ có cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống của Hoa Kỳ, đó là ông Donald Trump, về vấn đề phi hạt nhân hóa Bắc Hàn. Trong những ngày qua, các cơ quan truyền thông thế giới không ngớt bàn tán tin tức thời sự sôi động này. Thì trước hết, dư luận họ kháo nhau đó là ông ủng đến Việt Nam bằng cách nào và tại sao? Thì Mai Ly trước hết xin được mời ông Hồng Phúc tường thuật những cái dư luận này cho quý vị thính giả được an tường, và sau đó thì Mai Ly sẽ mời luật sư cho ý kiến. Xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô, thưa luật sư và quý vị thính giả. Nhà báo thì nhiều khi cũng lắm chuyện lắm, vẽ vời lắm. Dạ, vẽ thừa giấy làm chi chẳng vẽ voi. Cái chuyện là ông đến nguyên Việt Nam bằng cách nào thì mấy hôm nay ồn ào lắm, 3-4 cách họ bàn. Người thì bảo là ông đi bằng xe lửa từ bên Bắc Hàn xuống qua Bắc Kinh, rồi từ Bắc Kinh qua đến thành phố đầu nước ở phía Bắc, đó là thành phố Đồng Đăng thuộc tỉnh Lạng Sơn, và sau đó thì sẽ đi xe hơi từ Đồng Đăng mà về đến Hà Nội. Thì đấy là những cái lịch trình mà nói ra như vậy. Thế nhưng mà đúng hay sai thì chưa ai dám xác nhận. Bởi vì vấn đề lý do an ninh, người ta có thể đưa ra cái chuyện này, đưa ra cái đường kia, nhưng mà rồi cuối cùng thì họ chuyển hướng thì cũng chẳng ai mà biết. Thế nhưng mà thưa quý vị, thưa cô cũng như thưa luật sư, là ông Kim á, mà nếu ông đi như vậy, ông đi cái mất 2 ngày rưỡi bằng xe lửa, và xe lửa của ông thì chạy không được, không có quá 60 km/h một giờ, thành ra cái chuyến đi như vậy rất là vất vả, và rất có thể như thế là ông phải đi sớm. Hôm nay là ông đã đi rồi, thì còn có khi qua Bắc Kinh thì còn ngồi nghỉ lại 1 đêm 2 đêm ở đó, lại kia để họp mặt với Tập Cận Bình hay là một chỗ cố vấn cao cấp của Trung Cộng chăng. Thành đây là một trong những cái điều mà người ta tiên đoán là như vậy. và cái chuyến mà nếu phải đi bằng đường xe lửa thật sự mà đi xe hơi từ ở Đồng Đăng mà về cho tới Hà Nội là 170 cây số đó, thì quả là một chuyến đi tôi thấy là tương đối vất vả. Nếu thật sự ông chọn con đường đi như thế này, không có lý do gì mà quốc gia thời buổi văn minh khoa học ngày hôm nay mà lại sợ đi máy bay mà phải đi một chuyến xe lửa như vậy thì rất là cực khổ. Thì từ cô đây tất cả chỉ là dự đoán. Thế nhưng mà qua đến Việt Nam đó thì ông ấy nghe nói là ông sẽ ở tại cái nhà khách của chính phủ. Đây là một cái trụ sở ngày xưa như là dinh thống đốc của Mỹ Pháp nó xây từ cái thời tiền chiến đó. Dạ, thì còn lại đấy thì nó có thể là ông sẽ ở đó để mà rồi còn bước qua bên kia thì sẽ gặp đối diện với cái con đường đấy thì có là cái nhà mà sẽ là nơi hội họp của cộng sản giàn xếp trong được cái việc này. Có một cái điều mà tôi lấy làm lạ là có nhiều người thì cứ nói rằng là Đồng Đăng thì có phố Kỳ Lừa, tức luật sư, không biết cô Mai Ly chắc không ở miền Bắc không biết, nhưng cỡ luật sư thì phải biết Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Thật ra cái phố Kỳ Lừa không có ở Đồng Đăng. Kỳ Lừa nó ở ngay thị xã Lạng Sơn á, tôi là người sinh sống ở vùng này. Dạ. Và Đồng Đăng thì nó ở cái giáp đến gần cái cửa Nam Quan ngày xưa, từ Nam Quan có thể đi bộ ra từ Đồng Đăng đi bộ qua Nam Quan được. Thì không hiểu vì sao lại cứ nói Đồng Đăng thì có phố Kỳ Lừa, rồi cứ nàng Tô Thị với chùa Tam Thanh á là cũng ở tại Lạng Sơn. Nhất Thanh, Tam Thanh, Nhị Thanh, đó là những cái hang núi ở động đó, chúng tôi đã từng ở đó bao nhiêu năm trời dưới cái thời kháng chiến chống Pháp đó. Dạ, gia đình chúng tôi tản cư về cái vùng đó, tôi biết rõ lắm. Và phố Kỳ Lừa nó nằm ngay trong thị xã Lạng Sơn, nhà chúng tôi ở ngay trên dốc Kỳ Lừa đó, và cái nhà lồng chợ của Kỳ Lừa thì cũng nằm ngay giữa thành phố, mà họ lại cứ gắn liền với lại với cái câu ca dao nằm ở trong cái vừa rồi. Dạ, thì đấy người cứ truyền phải lề để bàn thêm với luật sư với cô Mai Ly. Dạ, thưa đấy là cái chuyến đi của ông Trump, là ông Kim Jong Un. Dạ, và hy vọng là có thể ông cũng nghĩ rằng có thể giờ chót ông đi bằng máy bay chăng thì không biết ra làm sao. Nhưng mà cái chuyến đi của tổng thống Trump này thì chuẩn bị kỹ càng lắm, chúng tôi thấy nào xe hơi rồi dùng máy bay trực thăng chở sẵn từ bên Mỹ qua bằng những hàng phi cơ hàng không cỡ lớn ra để chở những cái phương tiện di chuyển và bảo đảm an ninh cho tổng thống Trump rất ư là chặt chẽ. Thì xin được trở lại với cô Mai Ly và luật sư, chúng tôi có gì sẽ xin bàn thêm sau. Dạ.
Dạ, xin mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, về vấn đề Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa thì là cái mà Đồng Đăng với phố Kỳ Lừa mà ông Hồng Phúc và chúng ta là thế hệ sau, cái câu tục, cái câu ca dao nó có từ cái thời sửa đời xưa. Tức là ngày xưa đó là Đồng Đăng với Kỳ Lừa với tôi chùa Tam Thanh đó là một đơn vị hành chính, cũng chứ không phải nó tách riêng ra như bây giờ Lạng Sơn với lại Cao Bằng đâu. Cụ thể là đời xưa đó là bà Trưng Đông Đô, Mê Linh ở bên kia, Đồng Đăng ở bên trên đó, bên Tàu chứ không phải bên Việt Nam đâu. Thành ra là cái câu đó là cái câu của cái thời trước khi mà chúng ta ra đời.
Vâng. Thưa luật sư, nhưng mà tôi biết là từ Lạng Sơn lên Đồng Đăng cũng xa lắm, đi 13-14 cây số. Dạ, đó là tôi biết. Điểm thứ hai ở đấy nó có một cái lô cốt của Nhật, nó xây dựng từ cái thời mà đề nghị thế chiến á, mà kiên cố lắm. Thế nhưng không biết vâng, thể luật sư nó có thể đúng, có thể ngày xưa cái vòng cái vấn đề khu hành chính của nó rộng rãi cho nên nó gom lại như vậy, thưa luật sư.
Dạ. Bây giờ trở lại vấn đề mà anh ổn đi xong được cả. Tôi không có căn cứ vào những cái thông tin mà chúng ta nhận được. Và tôi căn cứ vào những cái thông tin đó mà tôi đánh giá một cách tổng quát. Tại sao anh ổn đi lại không đi tàu bay cho nó khỏe cái thân mà anh lại đi xe lửa? Rất có thể là anh đi xe lửa để chứng tỏ rằng cái cuộc sang Hà Nội gặp ông Trump này không bị tàu cộng cản trở. Và có thể là anh đi rằng xe lửa đi qua tàu để chứng tỏ cho anh tàu biết rằng thì là anh chơi với Mỹ nhưng mà không có phản tàu đâu. Nếu để xem, không biết là ông Hồng Phúc có được tin là anh đã đi xe lửa chưa?
Dạ,
hay là đi đồn thôi?
Dạ, đến ngày hôm nay thì các cơ quan truyền thông quốc tế, thưa luật sư, chưa thấy nói về vấn đề ông khởi hành như thế nào, chưa thấy đấy nói tới, thưa luật sư. Mà nếu đi xe lửa thì tôi nghĩ là hôm nay phải khởi hành rồi chứ không thể còn trễ hơn được nữa. Dạ. Bởi vì tôi chưa đi cái 4.000 cây số mà chạy bằng xe lửa y ạch kiểu đó đi rất ư là bất ngờ thưa luật sư. Dạ.
Phải vậy. Còn cái tôi nhớ là cái lần trước anh đi Bắc Kinh, anh đi tàu bay riêng và anh chẳng những đi tàu bay riêng mà anh lại còn đem theo cái cầu tiêu riêng ngoài nữa để cho bên tàu không có căn cứ vào cái cầu tiêu của anh mà dự đoán suy đoán ra cái tình hình sức khỏe của anh là sinh hoạt theo cuộc đời bí mật rất là bí kỳ bí. Thật ra tôi rất là sao lại có cái tên cũng đi xe lửa. Và nếu mà chúng ta để ý xem là cái việc mà cái chuyến đi toán tiền chạm sang để chuẩn bị cho cái chuyến đi này thì nó đã khảo sát cái đường xe lửa chưa, và nếu không thì phải xem rồi đó khảo sát cái sân bay mà tàu bay của ông ổn xe đáp xuống như thế nào chưa. Tại vì những cái tin đồn đi xe lửa tàu bay là chỉ là tiền chạm thôi, nhưng mà tôi đề nghị ông Hồng Phúc là cho thêm những thông tin về cái này, cái thông tin mà ông Hồng Phúc đưa ra lúc nãy rất là sơ sài.
Dạ, thưa luật sư, riêng về nói về cái ga đó, thì cái ga Đồng Đăng đã đang được tân trang sửa sang lại, dọn dẹp lại, vấn đề vệ sinh, vấn đề ăn kinh khủng lắm, hình ảnh đã được chiếu lên các TV ở trong nước của Cộng sản Việt Nam, và trong đó thì có những nhân vật của Bắc Hàn, cái phái đoàn tiền trạm của họ đó, thì cũng đang xuất hiện ở trong những cái TV đó để đôn đốc thấy là quét dọn rồi đào bới gạch kiếp xếp hàng lại để trồng hoa, chở những hoa trong những chậu hoa bằng giấy hay bằng nan đem đan rồi đó thì đem vào, thì chúng tôi đã có những cái hình ảnh xuất hiện có một cái sự chuẩn bị ở cái ga Đồng Đăng. Đã, thế nhưng mà Dương Đông Khích Tây thì vẫn là nghề của cộng sản, họ làm vậy nhưng mà cuối cùng lại đưa ra một lý do là họ không đi thì cũng chưa biết. Đã, thì cứ ngoài ra đó người ta nói là đây là cái chuyến thăm mà 50 năm hơn rồi mới là có để mà thăm Việt Nam của Bắc Hàn. Ngày xưa ông nội ông đó, tức là ông Kim Nhật Thành đó, đã từng đến thăm Việt Nam trong những năm trước đó, thì cũng đi bằng xe lửa, rồi cũng có những cái hình ảnh giống như thế này, thì người ta lại có vẻ như là thi vị hóa lên, là ông muốn đi như vậy để ôn lại những cái chuyến đi lịch sử của ông cha mình ngày xưa đã viếng thăm Việt Nam như thế nào. Rồi thưa luật sư, cũng có người cho rằng ông sẽ ghé thăm một số cơ sở thương mại của Nam Hàn ở Việt Nam, và đại khái như mấy hãng giày rồi mấy hãng làm những dụng cụ của gia dụng này kia của Nam Hàn ở tại Việt Nam. Thành thử ra ông muốn ghé để ông xem tình hình ở đó là làm sao, rồi những chỗ mà giáp chiếc điện thoại này kia của Nam Hàn hãng Samsung thì cũng ở bên ở Thái Nguyên, thì ông có thể ông sẽ dừng lại đó. Rồi lại có cả chuyện nói là ông sẽ ghé thủ đô ba tỉnh thành phố Bắc Giang, tức là phủ Lạng Thương ngày xưa đó, để ở đó thăm những cái khu vực mà ngày xưa ông nội ông đã từng ghé đến đấy trong cái thời kỳ chiến tranh của Việt Nam. Thưa luật sư, đấy là những cái tin tức mà người ta vẽ rồng vẽ rắn thêm ra cho nó có vẻ thi vị hóa như vậy, nhưng thực sự thì không biết là họ sẽ làm những gì trong cái chuyến đi này. Thưa luật sư,
tôi đề nghị ông Phúc là cho những cái thông tin về những lời bình luận của các phía về phía chỗ này, ai được lợi cái gì, Mỹ được cái gì, Việt Cộng được cái gì, anh Bắc Triều Tiên được cái gì, và ý nghĩa của cái chuyến đi là như thế nào. Đấy là những thông tin mà tôi nghĩ rằng các thính giả cần biết hơn những cái chuyện là đi xe lửa hay đi tàu bay.
Dạ, thưa luật sư, trong một cái dịp trước đây thì tôi nghĩ chúng mình cũng đã bàn đến là cái vấn đề nước chủ nhà Việt Nam sẽ được lợi cái gì khi mà được đứng ra đăng cai danh từ của cộng sản để mà tổ chức cái buổi họp mặt lần thứ hai của hai vị nguyên thủ quốc gia mà đang gây sốt ở trong dư luận hiện nay. Thay vì cái cách đây 88 thì họ họp nhau ở Singapore, thế kỳ này ấy, thì là bên Việt Nam là lúc đầu thì nói Đà Nẵng, sau thì lại nói là Hà Nội. Rồi bây giờ thì nghe nói các phóng viên báo chí là khoảng gần 2.500 người đã dày đặc ở Việt Nam để đi săn tin và làm những cái chuyện lớn. Thế rồi người ta cũng lại nhắc lại cái chuyện mà cái nhà khách của Hà Nội là cái trời pháp thuộc đó là cái dinh toàn quyền của Bắc Bộ, và dự kiến sẽ là nơi họp thượng đỉnh cho ông Trump và ông Kim. Đó. Và nên, rồi ông Kim đến Việt Nam bằng tàu hỏa, họ quay đi quay lại cứ mấy cái tin này chưa là chứ. Còn cái ý nghĩa mà bây giờ nhà ở Việt Nam mà cộng sản được đứng ra tổ chức cái việc này đó, thì chúng ta cũng đã có bàn đến. Ít nhất là Việt Nam đã được nâng cấp của một quốc gia nhược tiểu lên một cái hàng được thế giới quan tâm. Quan tâm đây thứ nhất đó là họ có thể cho thế giới thấy rằng họ là một niềm tin của thế giới, và để thế giới có thể trở thành đồng minh với bạn, với họ. Thứ hai nữa là họ, Việt Nam Cộng sản ngày hôm nay có thể là một quốc gia trung lập. Nghĩa là người ta chỉ nói như vậy qua cái hình thức thôi. Nghĩa là không lập trường tuy Cộng sản, nhưng vẫn là đứng giữa các DJ, giữa các bên vừa Cộng sản vừa Tây Phương, và cả một quốc gia đáng tin cậy để cho người ta gửi cái niềm tin vào đó. Và Việt Nam Cộng sản sẽ đóng một vai trò quan trọng trong tương lai. Thì đây là cái cơ hội mà để cho họ có thể khoe khoang với thế giới vai trò của họ. Ngoài ra về cái mối lợi kinh tế thì thưa luật sư, chúng ta cũng biết rồi, các quốc gia trên thế giới được tổ chức đăng cai làm những công việc có tính cách quốc tế, ví dụ như là những trận túc cầu thế vận hội này, xem quốc gia nào được thì họ không tiếc tiền và họ bỏ hàng tỷ đô la để mà gây dựng, đồng thời họ lại thu về được vấn đề nguồn lợi về kinh tế. Thì đây cũng là một hòn đá mà ném chết hai ba con chim, thành ra Cộng sản rất lấy làm hãnh diện để mà được đứng ra tổ chức cái này. Và đặc biệt cái ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng Cộng sản, thưa luật sư và thưa quý vị cũng như cô Mai Lê, đi đâu khoe ở đó, cho rằng đất nước của mình đi dây lâu lắm. Nhưng mà thú thật quý vị, nhìn ông thủ tướng chúng tôi thất vọng lắm, về diện mạo của ông không có cái gì có vẻ là một chính gia, chính trị gia xuất sắc. Rồi lại thêm cái đầu nhọn nhọn, người ta cứ gọi là ông đầu đinh, thì thưa quý vị nó cũng làm gì thành kiến đối với ông ta. Thế nhưng mà đó là những cái sự thật nó đang đập vào mắt thiên hạ trong những cái lúc mà họ đang cố gắng trình diễn những cái tấn tuồng trước mặt thế giới. Thưa luật sư và cô Mai Lê.
Dạ vâng, mời luật sư. Thưa luật sư,
cái việc này thì tôi thấy rằng anh Việt Cộng từ năm ngoái, khi mà đang chỉ có tin là ông Trump và ông Kim Jong Un sẽ gặp nhau ở đâu, thì anh Việt Cộng đã vận động là đi Hà Nội, đi Việt Nam chứ không phải Singapore. Anh vận động cả một năm nay rồi. Mà bây giờ anh biết được tại sao anh vận động như thế, là vì anh cần cái là lập công với Mỹ trong cái chuyện này, để anh giải trả cái thế chết chẹt của anh giữa Mỹ và Tàu. Tôi đã nói là anh Việt Cộng anh chết chẹt giữa cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Tàu. Và khi mà Mỹ đánh thuế anh Tàu thì vạ lây sang anh Việt Cộng, và anh Việt Cộng đã phải mua hàng của Mỹ để gọi là cân bằng cán cân mậu dịch này kia, để lập công. Mà vẫn chưa anh biết rằng Mỹ cần anh. Tại sao Mỹ cần anh? Là vì Mỹ muốn dùng anh Việt Cộng là cứ mồi câu anh Bắc Triều Tiên. Anh Bắc Triều Tiên với anh Việt Cộng giống hệt nhau, là anh đều cùng là bộ phận của chủ nghĩa cộng sản quốc tế từ khi đế quốc Liên Xô. Và anh Triều Tiên với anh Việt Cộng đều có nợ máu với Mỹ. Và khi mà Triều Tiên Nhật chấm dứt chiến tranh để chia đôi đất nước, thì ở Việt Nam anh Việt Cộng cũng là được Mỹ chấm dứt chiến tranh để chia đôi đất nước. Và anh Việt Cộng anh sau khi Mỹ rút ra khỏi Việt Nam thì anh phản Tàu, anh kêu Liên Xô đem vũ khí là để anh dẫn lên đánh chiếm rồi làm, tức là anh là có phạm tội nặng với Mỹ hơn là anh Triều Tiên nữa. Thế nhưng mà bây giờ ông muốn xem cái hình ảnh cái Việt Cộng đấy, nó nợ máu với tôi như thế, nó là phản tôi như thế, mà bây giờ tôi còn tha nó thì cho nó vào VKCO và mấy chục đây bây giờ nữa thành một nước phát triển không kém gì các nước trên thế giới. Thì anh ổn định có đừng ngần ngại nữa, thì là cứ sang Việt Nam mà xem. Là bây giờ nước Việt Nam mà có nợ máu với tôi mà tôi đã tha nó như thế, thì anh thì cũng ngần ngại nữa. Thì ông Mỹ ông muốn dùng cái hình ảnh của anh Việt Cộng để anh thuyết phục anh Bắc Triều Tiên là đừng ngần ngại nữa, đã hứa là phi hạt nhân hóa thì thi hành thêm cho đầy đủ đi. Bây giờ chỉ có ngưng phóng hỏa tiễn mà làm sập cái lò chế quy chế cho hạt nhân rồi, mà những cái gì còn lại, những cái đã có thì chưa có khai báo đầy đủ với thế giới và với Mỹ. Bây giờ là anh Bắc Triều Tiên và đang ngần ngại đấy là người Mỹ cần anh, và Việt Nam đã biết là Mỹ cần anh để anh lập công, để anh giảm việc giảm áp lực của Mỹ trong cái thế anh chết trận cho Mỹ. Giữa Mỹ và tàu anh chờ rằng Mỹ đánh tàu về chiến tranh thương mại và lây sang anh, thì quả nhiên là anh được là ra tay về vấn đề kinh tế tài chính thương mại rồi. Đấy là ý kiến của như thế. Và tôi nghĩ là anh ổn, anh cũng sang Việt Nam là để anh xem là có thật như là Mỹ. Và anh thực ra là có, anh biết có hay không có, anh biết rồi là vì ở Hà Nội có tòa đại sứ của Bắc Triều Tiên ở Hà Nội. Bây giờ anh sang, anh ở tòa đại sứ của Bắc Triều Tiên. Đấy là đây là một căn chỉ phé mà người ngoài nhìn vào không biết là vậy, bên trong nó chơi như cái trò gì thì chúng ta chỉ có đoán mò mà thôi. Giờ tôi thấy các nhà bình luận trên thế giới cứ là bình luận kiểu này kiểu kia, chờ xem để xem như thế nào. Vâng, đấy là ý kiến của tôi. Ông Hồng Phúc có bổ túc gì không
ạ? Dạ thưa không ạ, xin được nhờ trả lại với cô Mai Lê ạ.
Dạ vâng, thưa hai vị, nhân dịp họp thượng đỉnh Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên sẽ được diễn ra tại Việt Nam, thì có 100 nhân sĩ trí thức và các tổ chức xã hội dân sự đã gửi thư cho Tổng thống của Hoa Kỳ, ông Donald Trump, một cái lá thư ngỏ. Xin luật sư và ông Hồng Phúc cho biết nội dung lá thư này chứa đựng những điều gì. Xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ, thưa cô, đây cũng là một cái vấn nạn trong vấn đề truyền thông. Đúng là dư luận thì bá nhân bá tánh thành ra mỗi người một nhận xét khác nhau, làm cho chúng tôi cũng khó để mà trình bày vấn đề này lắm. Trước hết thì chúng tôi xin đưa về phần chúng tôi đọc cái lá thư đó và cô đọc và trích dẫn một vài đoạn đó, thì chúng tôi thấy cái nội dung của lá thơ này nói lên không rõ ràng lắm về cái mục đích của quý vị nhân sĩ và các hội đoàn trong nước nói lên một cái điều gì một cách rõ ràng, nhưng mà nó vẫn là người ta nhìn thấy cái hậu ý là muốn rằng Hoa Kỳ hãy giang tay ra giúp đỡ để cho chúng tôi nắm lấy, để chúng ta cùng nhau tiến bộ trọn trên cái đất nước này, ở trong cái thế giới này. Là bởi vì qua cái bản trình bày mà thông điệp liên bang của Tổng thống Hoa Kỳ, những người ở trong nước đầy khát vọng và đang chờ đợi cái lời tuyên bố của Tổng thống Trump trở thành hiện thực. Trong cái lời tuyên bố đó, họ có ghi lại ở trong cái lá thư này, họ nói rằng đây là lời của Tổng thống Trump. Giờ đây chúng ta phải bước đi mạnh bạo và can đảm cho một chương trình mới trong một cuộc phiêu lưu vĩ đại của nước Mỹ, và chúng ta phải tạo nên một tiêu chuẩn sống mới cho thế kỷ 21. Thành ra những người ở trong nước, những người khao khát tự do và dân chủ rất là kỳ vọng mặt. Thì đó là cái chúng tôi đoán là cái dụ ý của cái lá thư này. Bởi vì tôi tin rằng vì ở trong một hoàn cảnh khó khăn thiếu là tự do ngôn luận, họ không thể trình bày một cách quịch tuyệt ra họ muốn nói cái gì như chúng ta ở ngoài này. Thành ra cái lời nói và bao che nó không được tổ chức rõ ràng diễn cái ý lá thơ này, mà chúng ta có nắm được cái ngầm, cái hiểu ý ngầm ở trong là như vậy. Thế thì một mặt khác là cơ quan truyền thông mà chúng ta biết là cái Đài Á Châu Tự Do đó, có cô Diễm Thi là một ký giả cũng khá nổi tiếng trong đó, thì cô có, tôi xin được trích đoạn từ đoạn mở đầu của cô rằng hôm nay ngày 17 tháng 2 2019, trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện một bức thư của 100 nhân sĩ trí thức và các tổ chức dân sự xã hội đã gửi cho Tổng thống Mỹ. Bức thư nêu lên vai trò của Hoa Kỳ đối với thế giới và nhân dân Việt Nam và nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Mỹ trong thông điệp liên bang năm 2019 vừa mới đây tại Quốc hội Hoa Kỳ. Thì đấy là cái lời nhận xét của cô. Cô kỳ vọng rất nhiều. Trong đó thì cô có trích dẫn một vài đoạn mà các đại Á Châu Tự Do phỏng vấn các nhân vật ở trong nước. Thì cô phỏng vấn ông phó giáo sư tiến sĩ ngôn ngữ học Hoàng Dũng, thì ông này có trả lời tại Á Châu Tự Do như sau. Trên danh nghĩa thì lá thư được gửi cho Tổng thống Mỹ, nhưng thực chất không phải cho cá nhân Tổng thống, mà là gửi cho những người đại diện Hoa Kỳ để lên tiếng với thế giới về nguyện vọng thoát Trung, tức là ra khỏi được cái vòng kiểm tra của Trung Cộng, của người Việt Nam. Đây là nguyên văn. Chúng tôi cũng không mong Tổng thống Trump làm được gì cho Việt Nam. Tất cả các nguyên thủ quốc gia khi quyết định làm việc gì thì họ đều đặt cái quyền lợi quốc gia của họ lên trên hết, chứ không vì cá, không vì lá thư mà họ thay đổi. Nhưng qua lá thư, chúng tôi muốn nói với công luận quốc tế và với người dân Việt Nam bằng chính phủ Việt Nam đang lơ lửng giữa hai xu hướng. Một là ngày càng chịu ảnh hưởng của Trung Quốc. Hai là xu hướng thứ hai là muốn thúc đẩy càng nhanh càng tốt chuyển động để cho phát chung. Đây là cái lời ông này trả lời Á Châu Tự Do, nói lên cái nguyện vọng là phải phát chung, sợ nhất là cái sự xâm lược của Trung Quốc. Thế thành ra ông cho rằng là khi mà ông Trump với ông Kim Jong Un gặp nhau ở Việt Nam á, thì đây là một cái thời điểm tốt nhất để chúng ta khẳng định lại cái người Việt Nam và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam là muốn được thoát khỏi Trung. Và trong cái lá thư thì cũng trong cái bài nhận định á, mà chúng tôi đọc qua thì chúng tôi thấy là có cái sự hoan nghênh về cái sự hiện diện của Tổng thống Trump tại Việt Nam. Và mong cái hội, họ có nói nguyên văn là mong cái hội nghị này về hạt nhân, phi hạt nhân hóa với Triều Tiên đạt được thành công để có một cái nền hòa bình vĩnh cửu cho vùng Đông Nam Á. Và cái định mệnh từng gắn cái số phận của dân tộc Việt Nam với nước Mỹ trong một cuộc chiến mà ngày hôm nay chắc chắn cả hai quốc gia cùng thấm thía về những hậu quả của nó. Thì đấy là cái lời của ông giáo sư trả lời như vậy. Từ bên Đức Quốc thì có một blogger là bà Phạm Thị Hoài, một blogger cũng khá nổi tiếng, thì bà viết lên với mình có những cái điều mà chúng tôi nghĩ cũng hơi phản cảm. Bà có chê bai cái việc làm này của những người trong nước, nhưng mà chúng tôi cho rằng ở cách xa hay là mỗi người một ý kiến thì chúng tôi không dám mạo phạm tới. Bà có nói một câu như thế này mà chúng tôi rất là làm tiếc, cũng phải đọc và quý vị thấy rõ có nhiều khuôn nhướng về cái việc làm của những vị trí thức ở trong nước. Bà thì nó viết như sau: Donald Trump không phải là giải pháp mà là vấn nạn ở tầng cao nhất, và hy vọng vào ông ta không khác gì gửi gắm tương lai vào một con bạch thay vì một nền y học tiến bộ. Thì đây là một cái lời dễ mà có lẽ những người chống cộng như chúng ta hay những người đang chờ đợi sự tiếp tay của một siêu cường Hoa Kỳ cho cái sự độc lập và tự do của đất nước chúng ta thì cũng hơi thất vọng về cái lời tuyên bố của bà này. Thế nhưng bà vẫn là một người tị nạn cộng sản và là một blogger cũng nổi tiếng về chống cộng. Tôi xin được hết ngừng lời đây để nhường lại luật sư bà cô Mai Ly.
Dạ vâng, xin mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, chính vì cái thái độ mà của ông Donald Trump về cái chuyện gặp ở đây, ông nước Mỹ nghe tay với Việt Cộng, làm cho các người tranh đấu cũng như là những người mà đang kỳ vọng Mỹ rất nhiều về cái lời tuyên bố là đánh chủ nghĩa xã hội cộng sản trên toàn thế giới, và sao bây giờ lại hòa diệu với anh Việt Cộng, hòa diệu với anh Bắc Triều Tiên như thế thì các giới tranh đấu ở trong nước cũng như là cô Phạm Thị Hoài là rất là hoang mang cái thái độ mà ông Hồng Phúc nói là không hiểu nổi nữa. Thì tôi cho là tất cả là hoang mang, là không biết là người dân Việt Nam kỳ vọng Mỹ như thế này mà Mỹ thì đánh mình lá cờ như thế này là chúng tôi hoang mang, người thì bảo thế này, người thì bảo thế kia, nhưng mà ít ai biết rằng cái lối đánh cộng sản của anh Donald Trump nó rất là kỳ lạ. Mà có một blogger nó nói là ông này là ông chuyên viên là đi với Phật mặc áo cà sa và đi với ma thì mặc áo giấy, bây giờ ông chơi với cộng sản ông phải mặc áo giấy, ông đưa ra cái chiêu trò mà không ai biết là như thế nào cả. Nhưng mà nhân dịp này tôi cũng nhắn cho các giới đấu tranh ở trong nước cũng như là những người đang hoang mang rằng đừng có lo cái lối đánh chỉ phé của ông Donald Trump đó là như thế đấy. Bây giờ ông cần dần Việt Cộng làm cái mồi để câu anh đê ổn, để câu xong rồi sẽ biết là bởi vì trong khi ông nhẹ tay với anh Việt Cộng như thế thì các một số dân biểu của cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ ở bên Mỹ này luôn luôn nhắc nhở ông Trump rằng thì Việt Cộng cho đang đàn áp các cái phong trào tự do dân chủ như thế nào, nhất là những cái vụ mà chuyện gì nhất với cái gì đó ông Hồng Phúc có những cái tin đó thì ông đề nghị đem ra lúc này đi.
Dạ.
Cả là Human Rights Watch trên toàn thế giới cũng đang là gửi thơ cho ông Donald Trump nhắc nhở ông rằng bây giờ đưa ra nó như thế, và chính quyền Mỹ trong khi mà chưa chơi xong cái lá cờ này thì chúng ta cái ván bài này thì chúng ta sẽ thấy đừng có tôi nhắn ra các bạn đấu tranh cũng như là những người như cô Phạm Thị Hoài vậy. đừng có bị cái này mà hoang mang, cứ chờ xem thằng Việt Cộng không thoát khỏi đâu. Vâng, đấy là chị biết ông cũng có một chút rồi.
Dạ vâng, thưa đại luật sư có nhắc đến vấn đề blogger chuyện duy nhất bị mất tích ở bên Thái Lan thì chúng tôi cũng xin góp ý là bấy lâu nay chúng tôi vẫn cứ lặng yên chưa dám lên tiếng về cái vụ này. thì ông là một blogger rất nổi tiếng ở trong nước và làm những cái việc mà được anh em trong tranh đấu tin cận lắm. Tuy nhiên, có một vài cơ quan ngôn luận ở trong nước thuộc vào loại nghĩa là yêu chuộng tự do và dân chủ, nghĩa là những người chống cộng đó, thì cũng có một vài ý kiến nêu lên về ông Dương Duy Nhất đã không đồng thuận với cái dư luận. Nhưng mà trên nguyên tắc thì chúng tôi nhìn thấy ông Dương Duy Nhất từ lâu nay vẫn là một cái blogger đấu tranh cho tự do dân chủ của đất nước. Thế thì ông ta khi qua Thái Lan đó là để cốt đi tị nạn, thì ông ta có đến văn phòng Liên Hiệp Quốc để xin được tị nạn. Thì sau đó, ngày hôm đó thì ông ta bị mất tích. Con gái và các người ở trong gia đình báo cáo cho biết là không liên lạc được với ông và không biết là ông ở đâu. Và các cơ quan nhân quyền của thế giới đã bắt đầu lên tiếng để yêu cầu là nhà cầm quyền Cộng sản phải thông báo cho thân nhân của gia đình người ta cũng như cho dư luận được biết là hiện giờ ông Dương Duy Nhất ở đâu và Cộng sản Việt Nam có bắt cóc ông Dương Duy Nhất hay không. Và có nhiều người mạnh mẽ hơn nói rằng đây lại là một vụ Trịnh Xuân Thanh thứ hai, nghĩa là Cộng sản cho người qua Thái Lan bắt cóc ở Thái Lan có thể đem về trong nước. Thì đây là những cái dư luận về ông Dương Duy Nhất. Chúng tôi vẫn đang theo dõi cái vụ này và xin chờ đến một cái dịp thuận tiện chúng tôi cũng sẽ nói rõ về vấn đề này. Chúng tôi cũng tham khảo ý kiến một số anh em ở trong nước mà chúng tôi quen biết, thì dư luận cũng có vẻ nghi ngờ lắm. Nhưng dù muốn dù không, chúng ta không thể nào phủ nhận Dương Duy Nhất là một người chiến sĩ chống cộng hiện giờ đang lâm nạn. Xin được trở lại với luật sư của cô Mai Ly.
Dạ vâng, thưa luật sư và ông Hồng Phúc, vào ngày 17 tháng 2 vừa qua, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã đem xe cần cẩu đến câu cái lư hương tại tượng đài Đức Thánh Trần ở công trường Mê Linh, phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Sài Gòn. Họ đưa về đền thờ tại số 36 đường Võ Thị Sáu, tức đường Hiền Vương cũ. Người dân vô cùng phẫn uất vì ai cũng biết rằng ngày 17 tháng 2 là ngày kỷ niệm cuộc chiến Việt Trung xảy ra vào năm 1979, muốn đến thắp nhang cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc mà không có nơi để vái lạy. Thì xin hai ông cho biết cái sự việc này nó diễn ra như thế nào. Xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ, xin cảm ơn cô. Thưa luật sư và quý vị khán giả, cái vụ này thì chúng ta đã biết rồi. Thứ nhất là Cộng sản là một cái nước vô thần. Cái thứ hai đó, tôi tin rằng cái vụ mà thượng đỉnh của ông Trump và tổng thống của tổng thống Trump với lại ông Kim Jong Un đó, thì chúng tôi nghĩ nó có ảnh hưởng cái vụ này. Bởi vì sao? Ngày 17 tháng 2 năm 1979 làm cái cuộc mà Trung Cộng mở một trận tấn công vào 7 tỉnh miền Bắc để mà đánh chiếm Việt Nam, mà ông Đặng Triệu Bình ông có nói một câu rất sức là rất xưa, ông nói dạy cho Việt Nam một bài học. Yeah. Thế cái cuộc chiến này hôm nay thì bỗng dưng nó đang được rộ lên, được Cộng sản như là cho sổ chuồng, dư luận ở trong nước phanh phui tất cả sự thật về cái cuộc chiến tranh miền Bắc và vụ này. Thế thì người ta tưởng rằng đây là một cái chuyện có vẻ như là được tháo khoán ra ngoài để cho công lên, thì bỗng dưng đó, họ lại bắt đầu ngừng lại bằng cách là cái tượng đài ai ở Việt Nam mà thành phố Sài Gòn đều biết cái tượng của Đức Trần Hưng Đạo ở bến Bạch Đằng đấy. Dạ. Thì ở đó có một cái trước cái tượng có một cái lư hương bằng bê tông bằng tấm này là granito. Thì hôm nay Cộng sản lại nó đem những cái xe rác chặn xung quanh lại, răng dây chém gai, cấm không cho ai vào đó thắp nhang nhất đúng với ngày kỷ niệm của trận đánh khơi đầu của 7 tỉnh miền Bắc. Thì đây là một cái thái độ thứ nhất là nó muốn xóa bỏ cái lịch sử đó để làm gì? Là chưa để vừa lòng quan thầy, nhất là trong những ngày quốc tế sắp định họp ở trong nước. Mà trong những ngày đó mà có những người đến đó xì xụp thắp hương mà vái lại Đức Trần Hưng Đạo, một vị mà đã từng thắng quân Nguyên Bông hai trận lẫy lừng ở trong lịch sử dân tộc của đất nước chúng ta, thì chắc chắn đó cũng là một cái sốc cho Trung Cộng gây lắm. Cho nên nhà cầm quyền họ đã lấy cái cớ rằng một là cần phải tu bổ vì những cái bức tượng đài đó ngày hôm nay đã xuống cấp. Thứ hai là những công trường mà thờ những bức tượng của danh nhân như vậy đó, lịch sử như vậy đó, thì không nên để những lư hương ở đó để mà thắp nhang ở dưới chân tượng. Do đó họ mới họ câu đi. Rồi khi mà dân chúng ở trong nước phản đối một cách kịch liệt đó, thì họ phải làm giải tỏa cái áp lực của quần chúng bằng cách họ đem cái lư hương đó về cái đền thờ Đức Trần Hưng Đạo ở đường Hiền Vương, tức là đường Võ Thị Sáu bây giờ đó. Dạ. Cái đền Đức Trần Hưng Đạo đó ai cũng biết, như là hàng năm Tết nhất là người ta đến cúng đông lắm. Thế rồi khi đem cái lư hương đó về thắp ở đó, thì thành ra chỗ đó tượng của Đức Trần Hưng Đạo tới hai lư hương được. Thành ra chúng để một cái là chính thức là cái tiên ương cố nằm ở trước mặt tượng và trong tượng rất là một cái này họ để ra một góc khác, hay là họ cho quay phim truyền hình để làm cho rằng cái việc di rời đó là một cái chuyện bình thường, và đồng thời họ cho rằng những cái kiến những điều các ta làm cái chuyện nó không được tốt, cho nên bây giờ nó xuống cấp cần phải thay đổi, thì cái chuyện di rời là cái chuyện bình thường, đấy là nguyên nhân của tất cả đó. Thế thì trong những cái dư luận phản đối bây giờ, người ta cứ đưa ra một ý kiến là yêu cầu đồng bào ở trong đó hãy chung tiền vào xây mua một cái ly hương khác đến dự đó, hoặc là mỗi người đi đến mà tượng Đức Thánh Trần đó thì ôm theo một cái bát nhang nhỏ đến thắp nhang, xong rồi ôm bát nhang về, rồi lần sau đến lại ôm cái bát nhang đi theo. Đấy là những cái chuyện mà hiện nay đang cái dân chúng đang làm để phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Dạ, xin được trở lại với cô Mai Ly và luật sư.
Dạ, xin mời luật sư. Thưa luật sư, Mai Ly nghĩ nếu vậy thôi để lại ly hương đi thì chỗ đó nó sẽ có hàng trăm hàng ngàn cái ly hương, có phải là lộng lẫy hơn hay không? Không biết là luật sư nghĩ sao thưa luật sư?
Tôi thấy cái trò mà nó cầu cái ly hương này là cái trò hề mà tôi rất là dễ dàng. Ông Hồng Phúc làm ơn cho kiểm điểm lại dùng cho cái thông tin rằng cái chị mà bí thư thành ủy của cái quận mà có cái tượng đó là, sau đó chị cắt nghĩa như thế nào, chị cắt nghĩa tức cười lắm.
Dạ, cắt nghĩa thì không nói, dù đây có một chuyện rồi hồi nãy tôi nói dài quá tôi không dám nói tiếp thì tôi phải ngừng, bây giờ thì xin nói thêm được cái chỗ đoạn này. Cái người mà ký cái lệnh mà để rời cái ly hương đó tên là Nguyễn Thị Thu, bà ta 53 tuổi, và khi bà ký cái lệnh mà rời cái ly hương này đó thì thưa quý vị không biết vì sao mà 3 ngày sau bà lăn ra từ trần. Dạ, bà đã qua đời, hiện năm 30 này, chắc ở Việt Nam còn đang chưa chôn, chắc còn đang niệm ở đồ quàng ở đâu đó ở bên Hà Nội. Dạ, thì đây là một cái lý do mà người ta nói rằng theo duy tâm đó, người ta nói là hơi ác, đối với một người đã chết thì cũng hơi ác, nhưng mà chúng tôi cũng xin được tường thuật theo cái theo những kiến thức mà chúng tôi cũng nhận được là người ta nói rằng ở đời là ác giả ác báo, nghĩa là quả báo. Rồi gần đây đó thì trong cái vụ cờ đỏ cũng vậy. Dạ, ông Nguyễn Hữu Vinh, ông JB Nguyễn Hữu Vinh cũng vừa viết một bài rất lớn về vấn đề giải tán cái hội cờ đỏ đó. Thế anh mà chỉ huy cái hội cờ đỏ đó là đi đập tượng Đức Mẹ, mà cái tượng Đức Mẹ mất một bên mặt, một con nào bên mặt trông ấy lắm, thì hôm nay anh ta cũng trở thành là một cái thứ kêu là người thực vật đang nằm thở bằng dưỡng khí sắp chết, và cái bộ mặt của anh ta nó hóp lại. Tôi được nhìn những cái YouTube này giống hệt như cái bức tượng mặt của Đức Mẹ mà bị nó đập vỡ đó. Thành người ta cũng nói lên là đây cũng là ác giả ác báo, mà đây cũng là quả báo cho những cái việc làm vô lương tâm và không có đạo đức như vậy. Thì thưa quý vị, cái chuyện mê tín thì chúng tôi không dám giải thích vì đây vấn đề tâm linh, nhưng mà cái hiện tượng thì rõ ràng là trong nước đang có những cái phong trào moi móc cái chuyện này ra, thì xin trình với quý vị thính giả, với luật sư và với tôi Mai Ly.
Vâng, và cái trò bà cậu cái đây lư hương này, tôi thấy đó là một cái trò diễu giả. Cái bà mà đi ký cái theo văn thơ đó không phải là cái bà gì diễu giả. Cái bà mà về bà cắt nghĩa là tại sao là thầy ra cái đi hương đó, là tên giả là cái bà cái gì, là cái gì bà Yến cái gì đó.
Bà Yến
bà là bí thư quận ủy. Và sau khi mà bà lên chức như thế thì các bóc ở trong nước, cụ thể là ông luật sư Lê Công Định, ông mắng mắng cho một trận. Ông nói là việc mà rời cái ly hương, cũng cẩu cái ly hương đi và đem chỉnh cho cái tượng Đức Thánh Trần là việc của bên hành chánh. Mắc mớ thì lên đảng ngày nay chỉ phải lên tiếng, chỉ cần cắt nghĩa thế này thế kia. Sao ông Lê Công Định phân càng phản ứng cái kiểu đó thì chứng tỏ rằng chế độ thì chẳng có luật pháp gì cả. Phản quỷ viên bắt mới như thầy ra cách nghĩa. Cách nghĩa là bác truyền thống là cùng, hay là bác hành cái người cậu, cái lương người ta cách nghĩa bắt mới như thế đảng quỷ. Tức là bây giờ, anh phản ứng kiểu này chứng tỏ rằng đảng của anh dẫn trên tất cả luật pháp, đảng của anh đứng trên cả hiến pháp. Là bây giờ chế độ của nó loạn lung tung hết rồi. Và tại sao nó phải cầu cái lương đó? Là vì cái tượng Đức Thánh Trần cũng như là cái lư hương đó là được hải quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa coi là thánh chỗ của hải quân Việt Nam, vì thế cho nên mới dựng cái tượng đó ở bên Bạch Đằng mà chỉ tay về phương Bắc để là tỏ cái thần chống tàu. Mà tại sao bây giờ nó lại phải đặt vấn đề với cái tượng Đức Trần Thánh Trần ở Sài Gòn, là bởi vì nó bị toàn dân lên án về cái tinh thần nô lệ tàu, nó phải bị nhân cái dạng này tháng hai vừa rồi trận đánh ở biên giới tàu, nó phải
bị
ta đặt tuyên ngôn của chủ tàu tát nước, mà nó cái cách chửi tàu của nó, tôi theo dõi cái cách chửi tàu của nó là rất là hung mãnh, nó không dám chửi tàu bây giờ. Mà chị đài VO, đài TV của nó cũng chửi tàu, nhưng mà nó không dám nói gọi cái tàu là giặc tàu quân xâm lược, mà nó chỉ nói là nó tường thuật lại trận đánh như thế thì là những người phương Bắc bị xe lại bao nhiêu, đấy là đài truyền hình. Còn báo chí của nó chửi tàu, mà nó chích dân toàn những bài báo chửi tàu cái năm 1979 chứ không phải bây giờ. Rồi cái tuyên truyền của nó là hai cái bộ phận nó đã khác nhau rồi, chứng tỏ là bây giờ nó rất lúng túng về cái chuyện mà nước Mỹ và toàn thế giới lên án chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn thế giới, mà nó là một bộ phận trong cái chủ nghĩa cộng sản toàn thế giới bây giờ, và bây giờ người ta đánh tàu như thế, và người ta dí ông chủ tàu của nó vào cái gì thì nó phải tuyên truyền lên là nó chống tàu đây để nó giảm nhiệt. Rồi bọn cộng sản là như thế, nó luôn luôn nó ứng phó với tình thế bằng những biện pháp nhất thời, và nó không để ý đến những cái biện pháp nhất thời của nó. Đó là rất là mâu thuẫn với những cái xu thế tổng quát của thời đại. Tại vì chứng tỏ rằng bây giờ nó ở trong cái tình trạng chết chèn như thế, và nó bị Mỹ chơi cái trò là từ Bắc Triều Tiên sang đến Venezuela, sang đến Myanmar, sang đến Việt Tàu, thì nó thấy là sắp đến chuyện đó đến đây rồi, và nó lập công với Mỹ trong cái chuyện đặng đăng cái Hà Nội để kiểm tra sát, mà nó trong lòng nó vẫn lo sợ, và vì nó lo sợ như thế nên nó mỗi bộ phận của nó phản ứng theo ý của nó, và cái phản ứng đó nó chọc vào mắt cái phản ứng kia, nó rất là lúng túng, chứ tất cả những cái đó chứng tỏ là nó vô cùng lúng túng cho cái tình hình hiện tại. Và đây là ý kiến của tôi.
Dạ, xin phép được cô Mai Lê cho tôi được bổ sung cái lời của luật sư. Vâng, thưa luật sư, trong một cái bài viết của Đài Á Châu Tự Do của ký giả Tuấn Khanh đó, thì ông có nói là cái chuyện Lư Hương là cái sự sụp đổ khó lường của phía chính quyền. Thì trong đó ông có nhắc đến cái đoạn của bà Trần Thị Yến như thế này: nội bộ của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn, chúng tôi xin phép đọc nguyên văn, là thành phố Hồ Chí Minh rối loạn đến cái mức ai cũng đùn đẩy việc có mặt tại lễ an vị Lư Hương, và cố ý chỉ để phát đi những bức ảnh chính được chụp từ sau lưng vì sợ dư luận quần chúng thấy mặt. Bà Trần Kim Yến, bí thư thứ nhất quận nhất, đã trở thành con dê tế thần trước dư luận xôn xục, và để chạy tội và đồn dồn án tập thể lên một cái xác chết, đó là bà Nguyễn Thị Thu là người đưa ra ý kiến này. Họ bây giờ nghĩa là chia nhau đẩy cái trách nhiệm này cho một người đã chết để làm gì? Để làm giảm bớt dư luận, để cho người ta bớt nói tới. Thưa luật sư, đấy là cái chi tiết mà luật sư muốn nghe, thì chúng tôi sẽ đọc thêm như vậy. Dạ, xin trở lại với cô Mai Lê.
Dạ vâng, thưa hai ông, vào ngày 19 tháng 2 vừa qua, thì theo tin của tờ Thế Giới và Việt Nam, cơ quan ngôn luận trực thuộc Bộ Ngoại giao của Việt Nam đưa ra, thì ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao của Việt Nam, đã có chuyến công du Cộng hòa Liên bang Đức vào 2 ngày 20 và 21 tháng 2 này. Tức là ngày hôm nay ông Phạm Bình Minh đang có mặt tại Đức. Thì cái chuyến đi này của ông Phạm Bình Minh được dư luận đánh giá là lịch sử ban giao Việt và Đức đang sang trang sau cái vụ bắt ông Trịnh Xuân Thanh. Thì không biết là hai vị có thêm tin tức gì về cái nội dung cái chuyến đi này, thì xin mời chia sẻ cùng quý vị thính giả. Xin mời ông Hồng Phúc, thưa ông.
Dạ. Thưa cô và thưa luật sư cũng như quý vị khán giả, đây là một vấn đề là có một vài cái ý kiến nó gọi là không đến nỗi trái ngược nhau lắm, nhưng đây là một cái điều mà để chúng ta cũng cần phải suy xét. Thứ nhất á, tại Ba Linh ngày hôm nay chúng ta có một ký giả tên là Hiếu Ba Linh, thì chúng tôi nghĩ là không nói ra cho ai cũng biết cái anh này là cái người thường trực và đưa tất cả mọi tin tức về vụ Trịnh Xuân Thanh rất là tỉ mỉ và rõ ràng. Thì trong cái phần mà khi ngày 19 tháng 2 là cái ngày mà ông Phạm Bình Minh chưa xuất ngoại ra chơi, thì ở cái lời bình luận của cho như thế này: trọng tâm của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh trong chuyến đi thăm Đức không chính thức này, nhưng tất cả những sự kiện cho thấy cho tới chừng nào điều kiện của phía Đức phục hồi nguyên việc, tìm cách khôi phục toàn diện quan hệ ngoại giao Việt Đức, kể cả quan hệ đối tác chiến lược mà bị phía Đức đình chỉ từ ngày 22 tháng 9 năm 2017, sẽ là nhiệm vụ trọng đại, tức là trả lại Trịnh Xuân Thanh về lại nước Đức. Chưa được đáp ứng thì quan hệ giữa hai nước Đức và Việt Nam chưa thể bình thường hóa hoàn toàn, đặc biệt là quan hệ đối với cái đối tác chiến lược chưa thể nào khôi phục được. Thì đấy là những cái tin mà nghe rất là tích cực, và chúng ta thấy rằng người Đức vẫn còn đang đặt nặng vấn đề này. Rồi vừa rồi ngày 11 tháng 2 đó, thì bà Thủ tướng nước Đức, bà Angela Merkel, bà Croatia thăm Slovakia, và bà có gặp Thủ tướng nước Đức ở nước Slovakia, và bà có nhắc đến cái vụ này. Và khi trả lời báo chí, bà nói rằng chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra. Và quả tình trong sau đó ít ngày thì 14 người là những nhân chứng bị bắt và hiện đang giam giữ, thì họ đã được gọi lên để lấy khẩu cung tiếp tục về cái vụ này. Thế nhưng gần đây thì người ta báo chí đều nổi lên có một cái dư luận, đặc biệt trong đó có Đài Voa và những đài Pháp Quốc đó, thì họ cho là có cái dấu hiệu Hà Nội và Ba Linh đang hàn gắn cái mối quan hệ bị sứt mẻ nặng nề sau cái vụ bất cập ông Trịnh Xuân Thanh với cái chuyến công du của Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh đi thăm Đức Quốc. Và hãng tin Reuters ngày 21 tháng 2, tức là ngày hôm nay, có dẫn lời Ngoại trưởng Cộng hòa Liên bang Đức là ông Heiko Maas, ông có nói rằng ông sẽ thảo luận với lại Ngoại trưởng Việt Nam về việc nối lại cái quan hệ song phương, khép lại một cái giai đoạn khó khăn mới đây vì vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, tức là hai bên cũng có bàn về vấn đề này. Ngoài ra là thì ông Minh cũng kêu gọi Ba Linh là hãy tiếp tục mạnh mẽ lên tiếng hậu thuẫn cho lập trường đứng đắn của Việt Nam và khối ASEAN là đã giải quyết tranh chấp Biển Đông một cách hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS. Và ông Minh cũng kêu gọi các bên hãy tự chế, không sử dụng vũ lực, đồng thời nên thực thi đầy đủ một cách có hiệu quả tuyên bố và một cách ứng xử về tại Biển Đông. Và ông hướng về cái tầm nhìn cái bộ quy xử tại Biển Đông này là một cách tích cực. Và dịp này đó thì ông Phạm Bình Minh cũng không quên nghĩa là năn nỉ hay là kêu nài bên Đức Quốc hay cấp viện trợ ODA cho Việt Nam trong cái việc mà trong nhiều năm qua. Ông gửi lời cảm ơn việc đó và ông mong rằng quý vị hãy tiếp tục giúp đỡ cho chúng tôi, bởi vì sự giúp đỡ này nó nâng đỡ xã hội Việt Nam rất nhiều và nâng cao cái tình bang giao giữa hai quốc gia chúng ta với nhau. Thì đấy là những cái gì chúng tôi thu thập được qua cái việc ông Phạm Bình Minh đi qua Đức. Xin trở lại với cô và luật sư.
Dạ, không biết luật sư nghĩ sao thưa luật sư?
Thì tôi muốn hỏi ông Hồng Phúc rằng thì ông nghĩ rằng thì cái việc là Phạm Bình Minh đi sang Đức này nó liên hệ thế nào trong cái tình hình chung của Việt Cộng? Tại sao mà đến lúc bây giờ Phạm Bình Minh đi sang Đức, đáng nhớ là cái vụ Trịnh Xuân Thanh nó xảy ra thì sửa từ xưa rồi, mà anh là Bộ trưởng Ngoại giao, anh không đi, anh cứ để cho Bộ Công an với lại Thứ trưởng với ngoại đại sứ là cái ông đi, tại sao bây giờ mới đến được đây Phạm Bình Minh? Ông Hồng Phúc cắt nghĩa thế nào?
Dạ, tôi được chứ, nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là hiện giờ cái tình trạng Liên Âu nó đang cũng gặp rắc rối về cái vụ Brexit của Anh Lê. Và trong đó cái nội bộ của Liên Âu đó cũng có nhiều rối ren. Và đồng thời trên hết tất cả là quyền lợi kinh tế của các quốc gia trong khối Liên Âu cũng đang gặp nhiều trở ngại trong vấn đề xuất cảng và chân có chính sách của Hoa Kỳ hiện nay. Do đó có lẽ đây là một cái cơ hội mà nước Đức người ta cũng muốn nới rộng cái vụ này để có thể thu lợi về vấn đề quyền lợi kinh tế. Và thứ hai nữa thì chúng tôi nghĩ rằng ông Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Cộng sản trong cách đây hơn một tháng cũng đã qua bên Đức, cũng đi họp này họp kia, và trong những chuyến đi như thế chắc chắn rằng cũng có nài nỉ, cũng có van lạy, cũng có chịu đựng một vài điều kiện nào đó, thì có lẽ bên Đức nới lỏng cái sợi dây thòng lọng cho Cộng sản Việt Nam chăng? Cho nên ông Phạm Bình Minh qua để có thể hoàn tất cái vụ điều đình này để mà trở lại không được bình thường hóa thì cũng nhẹ tay một chút để cho Việt Nam dễ thở. Thưa luật sư, theo ý nghĩ của tôi là như vậy.
Dạ, xin mời luật sư ạ.
Tôi theo ý tôi thì tại sao đến bây giờ Phạm Bình Minh lên đi là phải hiểu rõ cái bản chất của chế độ Cộng sản khi hội nhập vào thế giới. Thì nó gần như là một cái lũ khỉ vào từ trong rừng mà đi ra thành thị về. Nó mang giao với thế giới. Và nước đi học nó mang cái chi mang cái đu không à. Nó học nó. Nhưng mà bản chất của nó vẫn là một bọn khỉ trong rừng. Cho nên luôn luôn là đấu tranh nội bộ của nó. Làm hại cho cái đối ngoại của nó. Ví dụ như cái vùng trịnh Xuân Thanh. Vì đấu tranh nội bộ. Xe nhóm lợi ích này đánh nhau với nhóm lợi ích kia và nhìn cho thấy nó trốn được sang Đức thì anh mất chấp cái hậu quả và hệ quả về ngoại giao, anh sang anh bắt cóc, anh mất chấp, anh nói là anh đối nội nó làm hại cho đối ngoại và anh đối ngoại kiểu đó thì là cái đối ngoại nó làm hại cho cái đối nội của anh, là vì khi anh sang người ta bắt cóc, người ta đối phó với anh bằng cách là người ta triệt tranh về kinh tế tài chính, người ta đặt vấn đề luật pháp quốc tế này, cho nên anh rất là tàn nhà mỗi chỗ. Bây giờ cũng thế, là cái lúc đó thì là anh Phạm Bình Minh chối trách nhiệm. Anh khi tôi nhớ là có một cái bản thông tin mà tôi theo dõi người ta phỏng vấn tới Phạm Bình Minh, thế nhưng Phạm Bình Minh nói đó là đi hỏi cấp trên nên đừng hỏi anh. Lúc đó anh chối trách nhiệm, mà bây giờ là cái lúc mà anh đăng cai là cái vụ mà ông Ùn với lại ông Trâm gặp ở Hà Nội, anh tưởng là đối ngoại như thế là anh giảm nhẹ được rồi, thì anh đưa cử Phạm Bình Minh ra. Là vì trong khi ông nước Mỹ tỏ thái độ rất là nhẹ nhàng về vấn đề đối tranh thương mại với vấn đề EVFTA với CPTPP đối với Việt Cộng, nhưng mà Liên Âu vẫn tiếp tục là vấn đề, và kể cả Nhật Bản là lãnh đạo của cái khối CPTPP vẫn tiếp tục đặt vấn đề về vấn đề nhân quyền. Tại sao là ông Trump ông nhẹ tay với anh trong nhất thời vì ông cần dùng anh và cái việc câu mồi anh ổn, nhưng mà ông vẫn để cho các đồng minh của ông là Liên Âu là dơ cái rồi là, và bây giờ là anh Phạm Bình Minh có nhiệm vụ là phải sang Liên Âu để gỡ thế kẹt và đó cái mặt roi đang dơ cao đó để nó khỏi đánh xuống đấy, là phải nhìn tình hình một cách tổng quát như thế thì sẽ hiểu rằng là cái tam gia bối rối của mọi người chồng nó như thế nào, để xem cho là anh Phạm Bình Minh sang có bị hay không là tùy theo cái kết quả của cái việc đăng cai này. Và tôi thấy rằng cái việc đăng cai này nó rất là ly kỳ, là vì ngày hôm nay tôi có tin rằng chính ông tổng thống Donald Trump cũng nói rằng thì anh Bắc Triều Tiên đã hứa là phi giảm dân hóa, nhưng mà cho tới giờ phút này anh vẫn chưa thi hành được, cho nên chính nước Mỹ cũng vẫn duy trì những cái cấm vận đối với Bắc Triều Tiên. Tại sao ông chính trước ngay cả trước khi gặp anh Hùng ông vẫn nói như thế, tin sự chứng tỏ rằng thì cái ván cờ này là chúng ta còn chưa biết kết quả như thế nào, và chính Donald Trump cũng chưa biết kết quả như thế nào, cho nên anh Việt Cộng là càng không biết kết quả như thế nào. Bây giờ anh cũng loay hoay anh sang anh giảm nhiệt lên đi đâu để đỡ đòn như thế này, để chúng ta chờ xem tuần tới sẽ có những kết quả như thế nào. Vâng, đây là ý kiến của tôi. Ông Hồng Phúc thấy thế nào?
Dạ vâng, cảm ơn luật sư phân tích như vậy là cũng khá đầy đủ đó. Bởi vì treo cái báo là xin mời cô ta thấy thời giờ không còn nữa thì phải, thưa cô.
Dạ vâng, Mai Ly xin được hỏi câu cuối cùng. Thưa cái sự kiện nhân dân ở Venezuela nổi dậy chống lại Tổng thống Nicolas Maduro để lật đổ chế độ độc tài chủ nghĩa xã hội đang là cái sự kiện nóng hổi và thu hút cả thế giới. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn qua Venezuela, tìm ra những dị biệt giữa hai quốc gia theo xã hội chủ nghĩa mà có thể cùng chung một số phận. Thì Miley xin được mời ông Hồng Phúc, thưa ông.
Dạ vâng, chúng tôi xin cố gắng ngắn gọn vì chúng tôi thấy không còn bao nhiêu thời gian nữa, thì chúng tôi xin phép nói như thế này. Chưa qua các lời bình luận, qua các câu hỏi của cô thì có rất nhiều bình luận đưa ra về vấn đề này. Thì chúng đây trong này chúng tôi có tham chiếu một cái bài của một cái blogger tên là Diệu Hằng, và cô là một nữ bác sĩ tại Việt Nam, và cô viết một cái bài này rất hay. Thì trong mấy ngày sau cô bị mất tích, cho đến giờ này người ta chưa biết cô ở đâu, không biết là cô ẩn trốn đâu hay là bị bắt thì cũng không, không biết. Thành ra bạn bè đang cố gắng để đi tìm. Thế thì trong cái bài này cô viết là cô phân tích 5 điều là giữa hai quốc gia cộng sản đó, là hai anh cùng theo chủ nghĩa cộng sản, là anh Việt Nam và cái anh Venezuela. Nhưng mà cả hai anh thì mỗi anh nó có những cái ưu điểm và cái yếu tố khác nhau. Và thời gian tôi không đủ trình bày, thì tôi chỉ xin ngắn gọn cái này để vừa mời còn dành cho luật sư. Là dù chính phủ lâm thời của ông Juan Guaido vẫn chưa có ổn định được, vì sẽ còn phải đối mặt với rất nhiều cái khó khăn trước mắt. Cái nguy cơ nhất là cái sự dẫy chết của cái ông tổng thống độc tài Maduro. Chắc chắn là Maduro sẽ tìm mọi cách gây chấn động, biến động, và chính phủ ông Juan Guaido phải đối mặt với mọi cái khó khăn. Và bù lại thì ông Juan Guaido lại được quốc tế và trong đó có Hoa Kỳ ủng hộ hết mình. Tại vì đây là một cái vấn đề hết sức khó khăn để chúng ta phải nhìn thấy những cái khó khăn của hai bên. Cái thứ nhất là Venezuela là suốt 200 năm nay đó, là họ cũng có một cái nền độc lập, nhưng mà họ cái nền độc tài của Venezuela theo chủ nghĩa xã hội nó không có nặng nề như là của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Cộng sản Việt Nam nó tẩy não con người, nó dạy người ta những cái điều hết sức là sai trái với cái chủ nghĩa của nó, và cuối cùng người ta đã bị triệt tiêu cái sức đề kháng đối với tổ chức cộng sản. Thành ra người Việt Nam khó khăn hơn. Thứ hai, Cộng sản Việt Nam đã bị cái anh Trung Cộng nó kẹp cổ, luôn luôn nó đứng ở bên cạnh và nó có cái mộng xâm lăng và chiếm nước Việt Nam thành một cái tỉnh của nó. Do anh Việt Cộng gặp nhiều cái khó khăn hơn. Cái Venezuela lại có một cái ưu điểm là 80%, 90% dân số là Công giáo Roma. Thì đấy là một cái yếu tố rất tốt để cho người ta có thể để thoát và đứng lên để một lật đổ cái chủ nghĩa cộng sản. Thưa luật sư, đấy là những cái mà chúng tôi xin tạo phân tích như vậy. Để xin để có dịp khác chúng ta sẽ nói được nhiều hơn. Xin được trở lại với cô.
Dạ, xin mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, mà chúng ta đang nói chuyện quê nhà mà tại sao lại nói đến Venezuela? Thì có nghĩa là ông Hồng Phúc đã nói rồi. Venezuela vốn xuất thân là một nước tự do dân chủ, vì sau khi bị đảo chính và một cái bọn cộng sản nó đảo chính, anh Maduro là chủ nghĩa cộng sản. Và anh Việt Cộng cũng là chủ nghĩa xã hội cộng sản, cho nên chúng ta tôi luôn luôn nói rằng anh Việt Cộng nên nhìn gương Venezuela xuất thân là một nước dân chủ mà chỉ theo cộng sản có mấy 15 năm đây, và bây giờ đang bị đối phó trong cái chiến dịch đối phó với chủ nghĩa cộng sản toàn thế giới, và anh ngày nào anh còn là cộng sản mà anh mình có hy vọng cố bám nữa, anh hãy nhìn gương Venezuela đi, và anh khôn hồn thì anh xuống cọp trước. Giống như là anh Maduro mà không chịu xuống cọp thì sẽ bị không muốn diễn biến hòa bình thì sẽ gặp phải diễn biến không hòa bình cả đời. Và đến đây chúng tôi.
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, đến đây thì chương trình của chúng tôi xin tạm chấm dứt vì lý do thời lượng. Miley xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi trong suốt một tiếng đồng hồ qua, và xin được kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại hai vị cũng như quý vị thính giả trong chương trình tuần tới.